trong lúc hưởng lạc lại tạo nghiệp, khi phước báo hưởng hết, ác nghiệp hiện tiền, thì bạn sẽ thọ báo trong ba đường ác. Như vậy là sai lầm to lớn. Nam phương thiên dương tượng trưng cho sự tinh tấn, có trí huệ, có lý tánh, chẳng si mê, chẳng phải cảm tình. Tây phương thiên dương là quảng mục thiên dương, vậy chúng ta xem nhiều, tức là học tập nhiều. Bắc phương thiên dương là đa văn thiên dương, nhìn nhiều, nghe nhiều, vĩnh viễn giữ vai trò của một người tìm tòi, học hỏi, tức là vĩnh viễn là một học sinh. Chỉ khi chứng được Phật quả viên mãn, cứu cánh thì mới ở tại vị trí người thầy, đạo sư chân chánh. Đẳng giác Bồ Tát còn là học sinh, huống chi là những hạng khác. Mình vĩnh viễn phải giữ tại địa vị học sinh. Người Trung Quốc thời xưa nói, sống đến già, học chẳng hết, chính là ý nghĩa này. Cả đời đến già còn hiếu học. Trong nhà Phật gọi là học nhân tức là học sinh, học tập làm người, vĩnh viễn học làm người. Ai có thể làm người tốt, làm được viên mãn, một mảy tơ cũng chẳng thiếu sót. Thành Phật, chỉ có Phật mới là một người hoàn toàn, chúng ta phải hiểu đạo lý này, phải hết lòng học tập. Dùng cách nói hiện nay, thì những vật trên Tây Tứ Thiên Dương gọi là đạo cụ. Nói vậy thì mọi người dễ hiểu, đạo là tiêu biểu pháp, làm cho bạn nhìn thấy, tiếp xúc đến thì bạn liền biết đại đạo lý của vũ trụ nhân sinh, tức là phải nắm chắc nguyên tắc này để học tập. Trên tay Đông Phương Thiên Dương cầm đàn tỳ bà, nhạc khí, không có nghĩa là ông ta thích ca hát, khiêu vũ. Cách nghĩ như vậy là sai. Ngài dùng cái này để tiêu biểu làm thế nào hộ trì quốc gia của bạn. Hộ quốc quan trọng nhất là hành trung đạo. Nhà Nho nói, trung dung. Đạo trung dung, nhà Phật nói, trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Ngài dùng sợi dây đàn này để tiêu biểu pháp. Khi chỉnh dây đàn, dặn quá chặt thì nó sẽ đứt, quá chùng thì âm thanh chẳng kêu, nhất định phải dặn đến vừa đúng, tiêu biểu cho ý nghĩa này. Vừa đúng, chẳng căng, chẳng chùng, như vậy gọi là trung đạo. Tiêu biểu ý như vậy. Chỗ cao minh của thánh nhân là biết giữ ở mức chính giữa, chẳng lệch về hai bên. Do đó, đây là đạo cụ. Tay của Nam Phương Thiên Dương cầm kiếm, kiếm tượng trưng cho trí huệ, huệ kiếm, tiêu biểu cho ý này. Tay của Tây Phương Thiên Dương cầm rồng hoặc rắn, ở Ấn Độ và Trung Quốc đều cho rằng rồng và rắn biết biến hóa, tiêu biểu cho hết thảy người, sự, vật trong xã hội, thiên biến, vạn hóa. Bạn phải nhìn cho nó rõ ràng. Tay phải cầm hạt châu, châu tiêu biểu, chẳng biến đổi. Trong hết thảy sự thay đổi, bạn nắm được nguyên tắc chẳng biến đổi. Bất biến tức là định huệ, tức là thành kính. Nắm vững nguyên tắc này để xử sự đối người, tiếp vật. Bất luận xã hội biến hóa như thế nào, chỉ cần bạn nắm vững nguyên tắc thì có thể ứng phó như ý, giáo hóa tự tại. Tây Bắc Phương Thiên Dương cầm lọng hay dù, lọng che. Lọng tượng trưng cho ngăn ngừa ô nhiễm. Lúc chẳng có ô nhiễm thì xếp lọng lại. Khi có ô nhiễm thì dương lọng ra. Xã hội hiện nay của chúng ta ai cũng ý thức đến mức ô nhiễm trầm trọng, tâm lý ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm, tư tưởng kiến giải ô nhiễm, sinh lý ô nhiễm, hoàn cảnh bên ngoài ô nhiễm. Hiện nay chúng ta tạo tượng của Tứ Thiên Dương, lọng của Bắc Phương Thiên Dương phải dương ra, chứ không thể xếp lại. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Ý nghĩa giáo dục vô cùng sâu xa, chúng ta không thể xem như thần minh. Nếu xem như vậy là sai, là mê tín. Trời Đao Lợi, người Trung Quốc gọi thiên chủ trời này là Ngọc Hoàng Đại Đế. Đại khái rất nhiều tôn giáo ngoại quốc xưng là Thượng Đế. Thiên Chúa chính là Ngài. Có rất nhiều cõi trời, mỗi tầng trời đều có thiên chủ, đều có một nhân vật lãnh đạo. Tại sao chúng ta khẳng định là Đao Lợi Thiên Chủ, chẳng phải Thiên Chủ ở những cõi trời khác? Xem kinh điển của họ, lý luận của họ, phương pháp tu hành rất giống với trời Đao Lợi. Tu thập thiện nghiệp đạo thì có thể giảng sanh về cõi trời Đao Lợi. Chúng ta coi kinh điển của Cơ Đốc giáo, có 10 điều răn. 10 điều răn này rất tương tự với thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta nhất định phải hiểu, chẳng phải chỉ tin Thượng Đế bèn cứu được, chẳng có việc này. Phải tu pháp của Thượng Đế dạy. Trong kinh điển Thượng Đế dạy bạn làm thế nào thì bạn phải làm theo như vậy mới được. Nếu bạn chẳng làm được thì không thể sanh lên trời. Ngài có điều kiện như vậy mới hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng có điều kiện. Không phải nói tôi tin thì có thể giảng sanh, không được đâu. Hiện nay có một số người đề xướng bổn nguyện niệm Phật, nói rằng tôi phát nguyện giảng sanh thì quyết định được sanh. Đâu có chuyện đơn giản như vậy. Tâm nguyện có hạnh thì nguyện này mới gọi là nguyện chân thật. Trong kinh không biết Phật đã nói bao nhiêu lần, nguyện mà không có hạnh thì gọi là nguyện suông, nguyện đó là hư giả, chẳng thể biến thành hiện thực. Bạn phải hiểu ý nghĩa này. Phật chẳng lừa gạt người, tự mình gạt mình thì sẽ bị thiệt thòi to lớn. Dùng hạnh để thực hiện nguyện, biến nguyện vọng của bạn thành thực tiễn. Vì sao chúng ta coi trọng tam phước lục hòa? Đây là pháp căn bản do Phật dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Ba đời chư Phật đều tu ba điều này, đó chính là tịnh nghiệp chánh nhân. Chúng ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới tu tịnh nghiệp. Chúng ta tin A Di Đà Phật, tin Tây Phương Tịnh Độ, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ. Điều kiện thấp nhất là phải làm được tam phước. Nếu chẳng làm được tam phước thì không thể giảng sanh. Mỗi ngày niệm Phật, niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, người xưa nói, hét bể cổ họng cũng uổng công. Lời này là lời chân thật, chẳng giả dối. Trong tam phước, tối thiểu phải làm được một điều thì bạn mới có thể giảng sanh. Nếu bạn có thể làm được điều thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, từ tâm chẳng sát hại sanh vật, tu thập thiện nghiệp, phát nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì bạn có thể giảng sanh hạ phẩm. Bạn có thể làm được điều thứ hai. Điều thứ hai đương nhiên bao gồm điều thứ nhất, tức là cộng thêm thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi, thì bạn giảng sanh trung phẩm. Đây là ba bậc giảng sanh nói trong kinh Vô Lượng Thọ. Nâng cao thêm, nếu bạn có thể phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, thì sẽ giảng sanh thượng phẩm. Đây là pháp căn bản, đâu có nói phát nguyện suông, chẳng cần tu hành mà có thể giảng sanh. Phật chẳng nói như vậy. Muôn vàn xin đừng hiểu lầm, chẳng thể bỏ uổng nhân duyên hiếm có trong đời này. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh là pháp căn bản. Cả bộ kinh này nói về cái gì? Chính là nói về phước thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng sát hại, tu thập thiện nghiệp. Cả bộ kinh nói về việc này. Bạn sẽ hỏi bốn câu trong phước thứ nhất này phải nói như thế nào? Cả bộ Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh này là chú giải cho bốn câu này. Tu học đúng như lý, như pháp. Đại sư Thiện Đạo nói, dạng tu dạng người về, ai cũng không bỏ sót. Nếu bạn tu không đúng như pháp, thì sẽ chẳng giảng sanh nổi. Phật chẳng nói sai, là bạn đã hiểu sai ý tứ trong ấy. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy chúng ta, đương hiếu ư Phật, dạy chúng ta tôn sư trọng đạo. Đây là giáo nghĩa của kinh Địa Tạng. Nhất định phải hiểu những đạo lý này. Tu Diệm Ma Thiên cũng gọi là Dạ Ma Thiên. Tên của cõi trời này đúng ra phải là Tu Diệm Ma Thiên. Gọi là Dạ Ma Thiên vì thiên chủ cõi ấy tên là Dạ Ma. Tu Diệm Ma dịch nghĩa là Diệu Thiện. Hiện nay, Lão Hòa Thượng ở Phổ Đà Sơn của chúng ta cũng có tên là Diệu Thiện. Cõi trời này rất khoái lạc, rất hoan hỷ. Ngoài việc tu thập thiện nghiệp ra, còn phải tu định, phải thêm công phu định lực mới có thể sanh về. Chỉ tu thập thiện nghiệp thì không được, chẳng thể giảng sanh, chỉ có thể sanh đến trời Đao Lợi mà thôi. Muốn lên trên, phải thêm công phu định lực. Nói thật ra, còn phải tu từ bi, hỷ, xả, đây là khoa mục chánh của cõi trời sắc giới. Họ cũng tu, nhưng công phu đương nhiên chẳng sâu bằng người cõi trời sắc giới, nhưng vẫn có tu. Càng lên cao, thì ở mỗi tầng công phu định lực, thiện lợi, chúng ta gọi là tích công, lũy đức, tăng lên gấp bội. Cứ lên mỗi tầng, thì tăng thêm gấp bội. Thật chẳng đơn giản. Mọi người hãy suy nghĩ, sanh lên trời chẳng dễ. Huống chi là giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới để làm Phật. Chuyện này chúng ta không thể coi thường, không thể coi như quá dễ, nhưng cũng không thể coi như quá khó. Nếu quá khó thì bạn sẽ không dám tu. Coi quá dễ thì sẽ lơ là khinh thường, nhất định sẽ làm hỏng việc. Người ở trời dục giới tu thượng phẩm thập thiện, trong đó còn thêm một số vị đáo định, nghĩa là họ tu định. Công phu tu định này vẫn chưa đạt được tới trình độ nhất định. Trình độ nhất định nghĩa là hoàn toàn đè nén, che phủ dục, chúng ta gọi là dục vọng. Đức Phật quy nạp thành năm thứ: tiền tài, sắc đẹp, tiếng tâm, ăn uống, ngủ nghỉ, tức tài sắc danh thực thùy, gọi là ngũ dục. Họ đã đè phục được năm thứ dục này, tuy chưa đoạn nhưng nhất định chẳng khởi hiện hành, thì mới có thể sanh đến trời sắc giới. Họ đè phục được ngũ dục nhưng chẳng thể đoạn, cũng có thể nói sáu tầng trời này càng lên cao thì dục niệm của họ càng lật lạc. Nếu hoàn toàn đè phục hết dục niệm, bày ngay trước mắt họ, đích thật chẳng động tâm, chẳng khởi ý niệm, thì họ sẽ lên cõi sắc giới. Công phu định lực này kể là đã thành tựu. Họ có thể sanh đến cõi trời sơ thiền ở sắc giới. Sắc giới có 18 tầng trời. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, tức trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm. Đây là cõi sơ thiền. Ba cõi trời sơ thiền này chúng ta gọi là ba tầng, nhưng trên thực tế chỉ là một tầng. Phước báo hưởng thụ chẳng giống nhau. Phạm chúng ví như nhân dân, người dân thường. Phạm phụ ví như đại thần, quan cao, quan lớn. Sự hưởng thụ đương nhiên cao hơn dân thường. Đại phạm ví như thiên dương, phước báo càng lớn hơn. Cùng một tầng trời có ba hạng hưởng thụ khác nhau. Tuy cõi sơ thiền ở sắc giới có hưởng thụ, chứ gì phải biết, họ chẳng có ý niệm, tâm địa thanh tịnh. Phạm là tiếng cổ Ấn Độ, dịch nghĩa là thanh tịnh. Sơ thiền tâm địa đã thanh tịnh rồi, lên cao hơn thì chẳng cần nói nữa. Càng lên cao, càng thanh tịnh. Nhị thiền gọi là quang thiên. Thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, tức trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm. Cổ đức nói, đại khái sơ thiền vẫn còn tổ chức giống xã hội nhân gian, có nhân dân, có quan liêu, có quốc vương. Nhị thiền trở lên chẳng còn nữa, thế giới bình đẳng, chân chánh cộng hòa, chẳng có quốc vương đại thần gì hết, mọi người đều bình đẳng. Tuy bình đẳng, nhưng phước báo vẫn còn sai khác. Sai khác do đâu mà có? Công phu tu hành mỗi cá nhân chẳng giống nhau. Thí dụ chúng ta học trong trường, cùng một lớp, thì mọi người đều giống nhau. Lúc thi cử thì có hạng nhất, hạng nhì, vẫn còn xếp hạng. Vậy thì có chỗ chẳng bằng nhau. Trong chỗ đồng, có chỗ không đồng. Lúc chưa thành Phật thì hiện tượng này vẫn tồn tại. Cùng là đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác Bồ Tát cùng nhau thi cử cũng có hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Chỉ đến quả địa Như Lai thì mới hoàn toàn bình đẳng, một chút sai khác cũng chẳng có. Những đạo lý và sự việc này chẳng khó hiểu. Trời thiểu quang có ánh sáng nhưng ít hơn so với cõi khác. Trời vô lượng quang thì ánh sáng nhiều hơn. Ánh sáng này từ đâu đến? Nói cho chư vị biết, tâm thanh tịnh sẽ phóng quang, tâm địa thanh tịnh sẽ phóng ánh sáng. Thật ra hết thảy vạn vật đều phóng quang. Hôm trước sư Ngộ Toàn đem hình cho tôi xem. Sư nói ở ngoài đời có một dụng cụ có thể chụp quang của người. Sư đi chụp rồi lấy tấm hình cho tôi xem. Tôi nói muôn vàng đừng bị gạt. đừng bị người ta gạt. Đích thật con người có quan, vật cũng có quan, ngay cả cỏ cây cũng có quan. Đây là sự thật. Quan của mỗi người có màu sắc khác nhau, lớn nhỏ khác nhau. Một số người luyện khí công có thể nhìn thấy. Người có công phu định lực thì chẳng cần nói nữa. Nhìn thấy quan trên thân người của bạn, người luyện khí công gọi đó là khí. Họ gọi bằng danh từ khí. Người tu thiền định gọi đó là quan. Từ màu sắc và cường độ lớn nhỏ của quan có thể biết tâm hạnh của người này là thiện hay ác. Tâm địa thiện lương, từ bi, tâm thiện, hạnh thiện phóng ra quan màu vàng kim. Đây là thù thắng nhất, tốt nhất. Kế đó là màu vàng, màu kém hơn một chút. Tại sao quỷ thần nhìn thấy người tu hành thì tôn kính? Họ nhìn thấy quan, năng lực này của họ là nhờ quả báo mà có được. Quỷ thần có quả báo được ngũ thông. Họ nhìn thấy được tâm địa hiền lương, từ bi, hạnh thiện, chẳng phải là người tu hành, nhưng quan của những người này cũng tốt. Quỷ thần nhìn thấy đều tôn kính, chẳng dám làm tổn hại. Trời quan âm có thể dùng quan để diễn đạt âm thanh. Ở cõi nhị thiền, người ta trao đổi ý kiến chẳng cần nói chuyện. Nói chuyện rất mệt, nói nhiều thì hao hơi, mệt thân thể. Họ trao đổi bằng cách phóng quan. Người khác nhìn thấy quan ấy đều hiểu ý nghĩa chứa đựng trong đó. Ngôn ngữ rất có hạn, ngôn ngữ rất vụng về. Từ nhị thiền trở lên, chẳng dùng ngôn ngữ, dùng phóng quan để thay thế. Cõi tam thiền còn cao hơn, tâm địa thanh tịnh hơn. Tam thiền gọi là tịnh thiên. Thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, tức trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh. Cũng là dựa trên sự sai khác của tâm thanh tịnh mà nói. Đây là ba cõi trời, tam thiền, tam quan, tam tịnh, đều là công hạnh cao thấp. Tứ thiền rất đặc biệt, tất cả có chín thứ chẳng giống nhau, có chín cõi trời. Phước sanh thiên, phước ái thiên, quảng quả thiên, tức là trời phước sanh, trời phước ái, trời quảng quả. Đây là cõi trời thông thường ở cõi tứ thiền, giống với cõi tam thiền kể trên. Phước sanh, phước ái, quảng quả gọi là phước thiên. Phước báo lớn nhất thì không có tam tai. Ở đó không có tam tai. Tam tai là quả tai, thủy tai, phong tai. Quả tai có thể thiêu đến cõi sơ thiền. Sơ thiền có cả ba quả thủy, phong tai, chẳng thể tránh. Nhị thiền thì bị thủy tai, nước có thể tràn ngập đến trời nhị thiền. Nhị thiền không có quả tai, nhưng có thủy tai, phong tai. Ở cõi trời tam thiền, tâm địa thanh tịnh, chẳng có thủy và quả tai, nhưng lại có phong tai. Đến cõi trời tứ thiền thì phước báo lớn hơn, cả ba thủy quả phong tai đều chẳng có. Thủy quả phong được gọi là đại tam tai trong kinh Phật. Tiểu tam tai là kiếp đau binh, ôn dịch, cơ cẩn. Cơ cẩn nghĩa là đói khát. Chúng ta rất khó hiểu được ý nghĩa của đại tam tai, tiểu tam tai. Lúc trước đọc kinh cũng lơ là đọc lướt qua. Khi giảng kinh thì y chiếu, chú giải của người xưa cũng lướt qua. Mấy năm trước tôi đến Nhật Bản phỏng vấn, đến quảng đảo Hiroshima và Trường Kỳ, Nagasaki, đến tham quan tận nơi những chỗ bị dội bom nguyên tử, mới tự nhiên hiểu được tiểu tam tai. Nói trong kinh Phật chính là chiến tranh nguyên tử. Chỗ bị nổ bom nguyên tử là nơi bị đao binh kiếp. Chiến tranh 8 năm giữa Trung Quốc và Nhật chưa kể là tiểu tam tai. Chiến tranh nguyên tử mới là tiểu tam tai. Trong kinh Phật nói, kiếp đao binh kéo dài bao lâu? 7 ngày, 7 ngày.